Chính phủ Philippines hôm nay tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền lợi quốc gia, kể cả nền kinh tế nội địa, trước những đe dọa của Trung Quốc liên quan tới cuộc tranh chấp biển đảo tại vùng biển phía Tây của Philippines, tức Biển Đông. Trang mạng Inquirer.net trích lời Bộ trưởng Thông tin Philippines nói trong một cuộc họp báo hôm nay rằng nhiệm vụ của chính phủ là cổ vũ cho sự an sinh của các công dân và bảo đảm một đà tăng trưởng có trình tự và ổn định của nền kinh tế quốc gia. Bộ trưởng Herminio Coloma tuyên bố như vừa kể, một ngày sau khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cảnh cáo rằng Philippines sẽ phải gánh chịu những hậu quả do những hành động khiêu khích của họ gây ra. Ông Coloma không cho biết chi tiết về phương cách của chính phủ Tổng thống Aquino sẽ ứng phó trước các biện pháp chế tài mà Trung Quốc có thể áp dụng đối với Philippines, mà chỉ nói rằng nghĩa vụ của chính phủ là tiếp tục các chuẩn bị cần thiết. Bộ trưởng Thông tin của Philippines cũng cố làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những lời cảnh cáo của Trung Quốc rằng quyết định của Manila tiếp tục xúc tiến vụ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc về luật biển, gọi tắt là ITLOS, đã hủy hoại quan hệ hai nước. Hôm 30 tháng 3, trong thời hạn quy định, Philippines đã chuyển tới Tòa án Liên Hiệp Quốc một tập hồ sơ trưng ra những bằng chứng cho thấy những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển Nam Trung Hoa vi phạm chủ quyền của Philippines và do đó là bất hợp pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, tức UNCLOS mà Trung Quốc đã ký kết. Hôm qua, đại biện ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tuyên bố các hành động của Philippines đã hủy hoại quan hệ song phương. Giới chức này cho rằng các hành động của Philippines là khó hiểu và Bắc Kinh quan ngại trước những hậu quả của hành động đó. Một thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Philippines hãy sửa sai và trở lại lộ trình để giải quyết bất đồng thông qua đối thoại song phương. Lên tiếng tại Trung Quốc hôm qua, ông Hồng Lỗi còn yêu cầu Hoa Kỳ nên ngưng hỗ trợ các hành động mà ông cho là khiêu khích của các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Coloma nói, chính phủ Philippines tin rằng quan hệ song phương với Trung Quốc sâu rộng hơn chứ không chỉ giới hạn trong vấn đề tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Ông nói quan hệ Philippines-Trung Quốc có một quá trình dựa trên tình hữu nghị và hợp tác và có nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể thiết lập và cổ vũ hợp tác và tình hữu nghị. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Philippines Cesar Purisima cũng đưa ra phát biểu tương tự. Ông nói rằng quan hệ song phương không phải là một quan hệ chỉ có một mặt, mà là một quan hệ nhiều mặt. Trung Quốc hồi năm ngoái vẫn là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, bất chấp cuộc tranh chấp về chủ quyền biển đảo. Kim ngạch xuất khẩu của Philippines sang Trung Quốc đạt 746,82 triệu đô la hồi cuối năm 2013, tăng 79% so với năm trước đó. Đổi lại, các hàng hóa mà Philippines nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 671 triệu hồi tháng 11 cùng năm. Hai chiến hạm của Nhật Bản đã cập vào cảng phía nam Manila sáng sớm hôm nay trong một chuyến đi thăm 4 ngày. Trọng tâm của chuyến đi này là một cuộc diễn tập chung với Hải quân Philippines. Tin của China Daily Online và báo Philippine Daily Inquirer cho hay là hai chiến hạm của Nhật Bản là chiếc JS Shiran và JS Asayuki của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đã cập bến. Trên tàu có tất cả 480 thủy thủ, kể cả các tân sĩ quan mới được triển khai. Hạm trưởng Hideto Ikeda, chỉ huy trưởng của đơn vị hộ tống 13, nói rằng các sĩ quan mới ra trường sẽ làm quen với nhiệm vụ mới trong chuyến dừng chân ở Manila trong khuôn khổ chuyến hải hành nhằm mục đích huấn luyện trên biển. Hạm trưởng Ikeda còn nói rằng ông muốn khuyến khích các tân sĩ quan Nhật thấu hiểu tầm quan trọng chiến lược của Philippines tại Đông Nam Á, cũng như những nét văn hóa và truyền thống tuyệt vời của nước này. Trang mạng China Daily của Hồng Kông cho biết các thủy thủ Nhật sẽ tham gia tập huấn với Hải quân Philippines vào sáng thứ Bảy sắp tới, trên đường rời Philippines. Trong cùng ngày, hàng chục nhà hoạt động Philippines đã tụ tập bên ngoài sứ quán Trung Quốc ở Manila để phản đối việc Trung Quốc mới đây ngăn chặn một tàu của Philippines trong Biển Đông. Hai tàu tuần duyên của Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn chiếc tàu quân sự Philippines, lúc đó đang tìm cách tiếp tế các binh sĩ Philippines tại bãi cạn Cỏ Mây, tức là Second Thomas Shoal hôm 29 tháng 3. Những người biểu tình lên án âm mưu ngăn chặn tàu tiếp tế của Philippines và nói rằng Philippines có chủ quyền trên hòn đảo này. Giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ trình bày về chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang châu Á. Trong hội nghị Asia Connect do Asia Society và Viện Chính sách của Asia Society tổ chức, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, Danny Russell, đã đề cập tới chính sách tái cân bằng lực lượng sang châu Á của Hoa Kỳ, trong bối cảnh Washington đang tăng cường các hoạt động ngoại giao giáo diết tại Á Châu với cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và các lãnh đạo Á Châu tại La Haye hồi tuần trước, các chuyến công du của Ngoại trưởng Kerry tới khu vực và chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Hago tới Honolulu để tham dự một loạt cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng ASEAN. Đặc biệt, Hoa Kỳ nêu lên những quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương nói, Hoa Kỳ chứng kiến một xu hướng thiên về dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần và đe dọa các nước nhỏ tranh chấp với Trung Quốc. Ông nói rằng đó không phải là đường lối để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Ông Russell nói sự kiện Hoa Kỳ không phải là một trong các bên đòi chủ quyền có thể gây hiểu lầm. Nhưng ông khẳng định Hoa Kỳ không đưa ra một lập trường về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ không thể minh định lập trường mạnh mẽ của mình là những đòi hỏi chủ quyền phải được đưa ra theo các đường lối phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nói lập trường của Washington là các cuộc tranh chấp phải được giải quyết qua các phương tiện hòa bình, ngoại giao và hợp pháp, và tất cả các nước liên quan phải tự chế, không đưa ra những bước hành động nhằm trấn áp tinh thần, khiêu khích, gây bất ổn có thể phương hại đến nguyên trạng và sự ổn định của khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương tái khẳng định sự cam kết của Hoa Kỳ đối với các chính sách của Mỹ tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, bởi vì đây là một ưu tiên chiến lược của Hoa Kỳ phục vụ các lợi ích chiến lược của nước Mỹ. Ông tuyên bố Hoa Kỳ không thể không có mặt tại châu Á, và mục tiêu của Mỹ trong năm 2014 là cổ vũ cho một hệ thống dựa trên luật lệ, cởi mở trong khu vực mà không những Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Australia là các đồng minh chủ yếu của Mỹ theo thể chế dân chủ, mà cả các nước ASEAN và Trung Quốc nên hợp tác để một mặt đóng góp xây dựng một môi trường an ninh và mặt khác tạo điều kiện cho một thị trường tự do và rộng mở. Trả lời câu hỏi về chiến thuật của Trung Quốc đưa ra những bước nhỏ để không khiêu khích một đáp ứng bằng vũ lực nhưng vẫn tiếp tục đặt các nước trước sự đã rồi. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, những hành động của Trung Quốc làm tăng căng thẳng và làm cho các nước láng giềng của Trung Quốc phải xa lánh Bắc Kinh. Trong đó, có những bước như thiết lập khu vực hành chính để cai quản các đảo đang trong vòng tranh chấp, đơn phương đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá, triển khai các đơn vị tuần duyên, các tàu bán quân sự để uy hiếp các nước khác, lập ra những khu vực phòng không mà không tham khảo ý kiến của các nước khác. Và Philippines tuyệt đối có quyền đưa Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương kết luận rằng các quan hệ hữu hảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phục vụ lợi ích của tất cả các bên. Và Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thấy rằng các quan hệ hữu hảo đó cũng có lợi cho Trung Quốc cũng như cho quyền lợi của khu vực để xây dựng một hệ thống dựa trên luật lệ có thể tạo ra ổn định trong các quan hệ quốc tế.